Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Chương trình cầu nguyện này rất mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện, để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, cha ông chúng ta thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Để nói lên một điều rằng, mọi sự chúng ta có được ngày hôm nay là do lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho. Vâng, đối với cá nhân, những ơn lành do bàn tay từ ái của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, đó là sự bình an, đặc biệt trong những thời gian khó khăn và thật nguy hiểm của đại dịch COVID-19 vừa qua. Sức khỏe, thành công, tai qua nạn khỏi, nâng đỡ chúng ta khỏi xa lầy tội lỗi, cho chúng ta cơ hội sửa mình, nhất là cho chúng ta sống tới ngày hôm nay. Phải vậy không thưa tất cả quý vị? Với gia đình, Những ơn lành đó có thể là hạnh phúc ấm êm, trên thuận dưới hòa, gia đình sung túc, con cháu thảo hiền. Những điều đó, với người có đức tin, chúng ta phải xác tín rằng, nếu không có sự an bài quan phòng của Thiên Chúa, có lẽ khó có được như vậy, nếu không muốn nói là không thể. Với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa lòng tri ân chân thành, cùng tâm tình sám hối và trở về với Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, để xin Người luôn gìn giữ và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con và gia đình chúng con. Xin ban cho chúng con tràn đầy tình yêu Chúa. Xin thánh hóa năm tháng ngày giờ chúng con đang sống và xin đổ tràn lửa yêu mến trên chúng con. Xin cho chúng con hãy biết đong đầy tình yêu cho giây phút hiện tại, giây phút mà chúng con sẽ được gặp gỡ Chúa trong buổi cầu nguyện online thật thánh thiêng này. Tin mừng của Thánh sử Luca Chủ nhật tuần này thuật lại việc Chúa Giêsu công bố các mối phúc. Các mối phúc của tin mừng Thánh Luca ghi lại hướng trực tiếp đến những người nghèo, những hoàn cảnh đáng thương vì thiếu cơm ăn áo mặc, những người thấp cổ bé miệng bị xã hội bạc đãi, những nạn nhân của bất công. Thế nhưng họ lại được Thiên Chúa yêu thương, hứa ban hạnh phúc nước trời. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để chúng ta sống hạnh phúc ở đời này và đời sau lại được hạnh phúc vĩnh viễn bên cạnh Ngài. Bởi thế loài người luôn khát khao hạnh phúc. Thế nhưng hình như ở đời này hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Và có thứ ta tưởng là hạnh phúc nhưng thực ra lại là bất hạnh. Thiên Chúa đã dựng nên trái tim con người để rung lên những nhịp đập yêu thương và tặng ban cho con người đôi tay để mở ra, chia sẻ và ban phát. Kẻ nào khóa lại trái tim và nắm chặt đôi tay là đi ngược lại với bản tính con người mà Chúa đã tạo dựng. Vì thế, ai sống co cụm trong vỏ ốc ích kỷ của mình, kẻ ấy có thể rất giàu về tiền của, nhưng lại thật nghèo trong nhân tính. Hạnh phúc đích thực không nằm nơi của cải hay trong những gì mình đã chiếm hữu, nhưng chính là sự mãn nguyện với những gì mình đã trao ban. Thánh Phaolô đã viết, cho đi vui sướng hơn nhận lãnh. Vâng, hạnh phúc đích thực không nằm trong lời ca tụng hay trong chức tước quyền uy, nhưng chính là sự an bình vui tươi của một lương tâm thanh thản với Chúa, với anh em và với chính mình. Như lời Thánh Phaolô, lương tâm rồi không trách cứ tôi điều gì. Và một tác giả có viết, trong hạnh phúc có mầm đau khổ. Quả thật, hạnh phúc bao giờ cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có hạnh phúc đích thực nào mà không phải trả giá bằng đau khổ đâu. Có ai sống trên đời này mà được hạnh phúc trọn vẹn? Điều này giải thích tại sao những gì chúng ta coi là bất hạnh thì Chúa Giê-xu lại cho là hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được cái nghịch lý của lời Chúa thì lúc đó chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực. Chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị ghét vì nói thật, bị xì vả vì danh Chúa, chúng ta mới sống trọn vẹn các mối phúc thật. Chỉ khi nào chúng ta thấy mình giàu lên khi chịu nghèo, no thỏa lúc đói khát, vui cười khi lệ rơi, và hân hoan lúc bị bách hại, chúng ta mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của nước trời. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, cả thế giới đều xúc động chứng kiến đám tang của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa là một nữ tu già nua, sống một đời sống rất nghèo. Trong phòng của mẹ chỉ có một chiếc ghế và một chậu thau đựng nước. Người ta cho mẹ nhiều tiền, nhưng mẹ tự nguyện sống nghèo, dành hết tiền của để giúp những người nghèo, những kẻ mồ côi, tàn tật. Khi Đức Giáo Hoàng sang thăm Ấn Độ, thấy mẹ đi lại công tác nhiều, tặng mẹ một chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng về, mẹ đã bán xe để lấy tiền xây dựng một trung tâm lớn cho bệnh nhân phong cùi. Với số tiền nhận từ giải hòa bình Gioan 13 của Vatican, mẹ đã thiết lập một trung tâm phục hồi chức năng cho người cùi. Với số tiền nhận từ giải Nobel hòa bình, mẹ đã xây nhà cho những người nghèo. Vậy đấy, mẹ Teresa đã tận hiến cuộc đời mình cho những người nghèo, và tất cả những gì của mẹ đều thuộc về những người nghèo đói, khổ đau. Có 40 nguyên thủ quốc gia đã đến tham dự đám tang của mẹ. Và Ấn Độ, một nước không ưa gì đạo Công giáo, đã cử hành quốc tang cho mẹ. 21 phát súng đại bác tiễn đưa linh hồn mẹ. Trong khi các vị nguyên thủy quốc gia, quyền uy đứng cúi đầu kính cẩn trước thi hài vị nữ tu già nua, nghèo khó. Mẹ đã thực hành lời Chúa, phúc cho anh em là người nghèo khó, vì nước trời thuộc về anh em. Lạy Chúa, hạnh phúc đích thực chính là có một lương tâm an bình, một con tim biết chia sẻ và một khối óc luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Xin cho chúng con luôn đắm chìm trong hạnh phúc, được làm con cái của Chúa. Amen.
Phúc cho những ai có tinh thần nương luôn làm thế. Phúc cho những ai sống đau buồn chẳng than khóc, vì họ sẽ được Chúa ban cho niềm vui an.
靠风景华美，为何在乎祖孙恩来落魄，
来天天中风荡浪在眼泪，埋在酒后难抹风尘的泪，来天天中
sẽ được thấy Chúa nơi cuồng sống
này. Thiên Thiên Chúa, con đang lắng tai nghe lời Ngài dạy cho con, đam mối phúc thần giữa đời. Này Thiên Thiên Chúa, cho con niềm tin kiên vững.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguồn lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã, xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất, xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho tối hôm nay. Một linh mục bị bệnh tim và thận đang ở trong nursing home tại Cali, xin Chúa tăng sức mạnh cho cha để cha có thể vượt qua ca mổ sắp tới. Một linh mục bị yếu phổi ở Việt Nam, xin Chúa thương chữa lành cho cha. Em Michael ở Cali bị bệnh trầm cảm, xin Chúa thương chữa lành cho em. Chị Thanh bị yếu tim, xin Chúa thương chữa lành cho chị và xin cho gia đình chị được bình an, mạnh khỏe. Chị Quế ở Cali bị phỏng rất nặng, xin Chúa thương chữa lành cho chị và ban bình an xuống cho chị và gia đình. Xin cho chị được mau chóng hồi phục. Anh Dũng bị tiểu đường cao, đã bị mù một mắt, mắt kia cũng rất mờ và đang điều trị. xin Chúa thương chữa lành cho mắt còn lại của anh được tốt hơn. Xin Chúa hướng dẫn cho đứa trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan như hiện nay. Xin cho mọi người mọi nhà luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và xuân độ tràn đầy Thánh Thần xuống trên Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Để qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các Ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà và anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse Đinh Quang Lục mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh mới qua đời tại Kon Tum, Việt Nam. Linh hồn thầy Giuse Hoàng Văn Đức dòng Chúa Cứu Thế mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Phêrô Nguyễn Khâm, em ruột của mẹ anh Quang mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Mikae Hoàng Văn Phú mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Vũ Thị Mến mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Vincente Hoàng Hiếu Nghĩa mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Anna Vũ Thị Nhung mới qua đời tại Worcester, Boston. Linh hồn Maria Tạ Thị Nguyệt mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse mới qua đời ở Việt Nam. Linh hồn Maria Lê Thị Chuất mới qua đời tại Arizona. Linh hồn Ma Anna Nguyễn Thị Trâm, bà cố của Sơ Hồng Vân, qua đời tại Việt Nam. Cùng linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và quý anh chị cùng thầm thị dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa Chúa hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, những người đau ốm bệnh tật và cả những người đã nhờ chúng ta khấn nguyện cho. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh của khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất, Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, từng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thằng có ở các thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mơ linh hồn và thần kinh của con. Rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con. Rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có một người nào tín thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Giờ đây xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và quý anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức, Chánh sứ Giáo sứ Thánh Thomas Aquinas tại Philadelphia. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người trong chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong tình yêu bao la của lòng Chúa xót thương. Trước hết, cho dù những ngày xuân mới vừa mới qua, nhưng vẫn còn mới. Chúng ta thường ăn Tết có khi cả tháng trời. Cho nên nhân dịp này tôi cũng xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em mùa xuân Nhâm Dần 2022 tràn đầy ơn Chúa, vạn sự may lành, an khang và thánh đức. Đặc biệt trong mùa xuân này, lời cầu chúc quý mến nhất đó là dồi dào sức khỏe, vì chúng ta còn đang sống trong thời bệnh dịch COVID. Ai nấy cũng chỉ mong được có sức khỏe tốt mà thôi, phải không ạ? Chúng ta thường nói ba ngày Tết. Tại sao lại gọi là ba ngày Tết, thưa quý ông bà và anh chị em? Thưa là phong tục tập Việt Nam của chúng ta đó là ăn Tết có cả khi cả mấy tháng. Vì Tết là dịp vào sau những ngày thợ gặt, những ngày mùa. Cho nên chúng ta tha hồ ăn Tết đôi khi 2-3 tháng. Rồi bao nhiêu những tổ chức này tổ chức kia quây quần hội hè vui xuân bên nhau. Rồi chúng ta không những chỉ có vui xuân mà những ngày đoàn tụ với gia đình, với những người thân yêu để hưởng mùa xuân vui Tết. Thì đặc biệt là 3 ngày Tết là ngày mà đối với người Công giáo của chúng ta đó, là ngày mùng 1 là chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta qua một năm bằng an, và rồi chúng ta cầu bình an cho năm mới, là ngày mùng 1 Tết. Rồi ngày mùng 2 là ngày chúng ta tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người còn sống cũng như đã qua đời. Và rồi ngày mùng 3 là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta thường nói hôm nay đó là ngày cầu mùa. Tại sao gọi là cầu mùa? Vì đất nước Việt Nam của chúng ta là đất nước nông nghiệp. Cho nên nếu mất mùa là đói, là không được. Mà nếu mà được mùa là cuộc sống sẽ rất là sung túc. Cho dù chúng ta không có đất đai mùa màng ở xứ người đây, nhưng chúng ta cũng xin Chúa thánh hóa những công việc làm ăn của chúng ta trong ngày mùng 3 Tết. Nơi tôi ở đây ở Philadelphia đang trong mùa đông nên thời tiết rất là lạnh. Mấy tuần vừa qua mưa tuyết rồi nhiệt độ xuống rất thấp. Hy vọng trong vài tuần lễ nữa đây dần dần sẽ trở nên ấm áp hơn. Rồi đến ngày thứ hai tới đây là ngày gọi là ngày Valentine. Ngày mà người Việt Nam của chúng ta gần đây đã bắt đầu bước vào cái phong tục chọn cái ngày này gọi là ngày tình yêu. Chúng ta thấy hình ảnh những trái tim màu đỏ lớn nhỏ khắp nơi bày bán rất nhiều thứ quà tặng hình trái tim. Và nhiều người đã và đang đi tìm những món quà để tặng cho nhau, để nói lên cái tình yêu, nhất là những cặp trai gái, vợ chồng, những cặp tình nhân. Tôi cứ bà biết là ngày Valentine từ đâu mà có không ạ? Valentine thực sự đó, đúng ra là ngày chúng ta gọi là ngày chúng ta kỷ niệm ngày thánh Valentine. Chúng ta gọi là ngày thánh Valentine. Câu chuyện như thế này. Chúng ta chỉ biết có tên là Valentine một ngày lễ lớn trong năm mà cả thế giới cũng như nhiều người biết đó là một vị thánh của thành Roma. Đây là vị thánh do Giáo hội Công giáo La Mã công nhận. Và thánh Valentine đã qua đời vào khoảng năm 270 trước Công nguyên. Sau Công nguyên chứ. Lịch sử kể lại rằng khoảng thời gian từ những năm 1400, có một giám mục tên là Valentine bị hoàng đế Claudius đề nghị chặt đầu, vì giám mục này đã giúp cho các cặp trai gái người Kitô giáo kết hôn với nhau. Vì lý do tiện cho việc đi lính nên hoàng đế Claudius đề nghị đã ra lệnh cấm kết hôn. Valentine nhận thấy điều này hoàn toàn bất công và vô lý. Ngài đã cử hành hôn lễ trong bí mật, giúp rất nhiều cặp thành hôn để sống sốt sắng. Vì thế thánh Valentine là vị thánh của những đôi uyên ương. Những điều này dần dần càng ngày nhiều đôi lứa tìm đến vị thánh tình nhân Valentine để mong được giúp đỡ chuyện tình cảm lứa đôi. Từ nguồn gốc và ý nghĩa này xảy ra ngày lễ gọi là ngày lễ tình yêu. Quý bà và anh chị em thấy ngày Valentine ngày nay tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc. Và người ta tin rằng nguồn gốc của lễ tình yêu là ngày 14 tháng 2 để kỷ niệm cái chết của vị thánh bảo trợ tình yêu, thánh Valentine. Cho nên, rồi bây giờ thế giới đã tục hóa đi, tục hóa cái ngày lễ này đi, cho nên đã bỏ cái chữ thánh đi, và gọi là ngày, gọi là Valentine's Day. Và từ đó nói đến cặp trai gái yêu nhau rồi tìm đến với nhau, rồi trao trao cho nhau những món quà. Như vậy nói chung là ngày Tết cũng như ngày Valentine, chúng ta đều nói đến cái sự yêu thương của mọi người, và chúng ta mong gì nơi tình yêu? Có phải là hạnh phúc không ạ? Chắc chắn tình yêu và hạnh phúc bao giờ cũng đi đôi với nhau hết á. Tình yêu không đem đến hạnh phúc là tình yêu vô phúc, mà hạnh phúc không có tình yêu là tình yêu hờ. Và tối hôm nay chúng ta lại đến với nhau để chia sẻ với nhau tình yêu thương, tình của ngày Tết, và nhất là cùng chia sẻ với nhau tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu này chứa đựng một thứ tình mà rất khó để có thể đưa đến một tình yêu hạnh phúc nếu chúng ta không thực sự yêu mến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Và tình yêu hạnh phúc bên lòng Chúa xót thương, đó là cái tình yêu vô cùng, không có gì bằng cả. Giờ đây chúng ta cùng nhau xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu hạnh phúc ấy, để cùng cầu nguyện cho nhau, với nhau và trong những giây phút ngắn ngủi của tối thứ sáu hôm nay. Cầu cho chính chúng ta, cầu cho gia đình, bạn bè, những người xin chúng ta cầu nguyện, những người đang đau ốm, bệnh tật, nhất là đang đau ốm quằn quại trong cơn bệnh dịch COVID này. Chúng tôi cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khó khăn, trong nhất là trong đời sống hôn nhân, và thanh niên thiếu nữ đang sống xa đọa, xa Chúa, xa gia đình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, trong gia đình, bạn bè thân hữu, và những gia đình mà tối hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho nhận cho họ. Với tất cả những ý nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa, dâng lên lòng thương xót Chúa. Và đây giờ đây chúng ta cùng lắng nghe Chúa nói với chúng ta, và chúng ta đáp lại bằng chính đời sống của mỗi người trong chúng ta nhé. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bây giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi sẽ hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng của các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Thì khốn cho các ngươi là những kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Thì khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Thì khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng đã từng đối xử như vậy với các tiên tri. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người của chúng ta khi vừa mới sinh ra là đã cất tiếng khóc chào đời. Như thi sĩ Cao Bá Quát đã nói, vừa sinh ra sao đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười xì. Thật là một nghịch lý, sao không chào người ta bằng tiếng cười, lại chào bằng tiếng khóc. Vậy phải chăng đời là bể khổ, đời là đau khổ, ra đời để rồi lại như những cái khổ. Chúng ta phải công nhận rằng cuộc sống ở trần gian có nhiều gian nan thử thách, nhiều đau khổ, do đó con người mới đi tìm hạnh phúc. Pascal có nói rằng bất cứ ai đi tìm hạnh phúc, bất cứ ai cũng đi tìm hạnh phúc hết, kể cả những người thắt cổ tự tử. Tại sao thắt cổ tự tử vì không có đi tìm hạnh phúc vậy? Trong lời Chúa, Chúa đã vạch cho chúng ta con đường để tìm hạnh phúc. Điều mà làm chúng ta khó hiểu và khó chấp nhận là điều nghịch lý trong hiến chương nước trời. Thì cái nghịch lý ấy đã được giải quyết trong lĩnh vực thiêng liêng bằng con mắt đức tin. Từ đó người ta không thể dựa vào mình hay người khác và đạt tới hạnh phúc thật, mà chỉ dựa vào lòng thương xót của Chúa. Biết đặt hết tin tưởng vào Chúa với lòng yêu mến và biết ơn. Bản tin mừng Chúa Giêsu còn nói đến sự đối nghịch giữa giàu và nghèo, sự giàu có và nghèo khó. Vì vậy sự nghèo và giàu có thể xấu với ông bà và anh chị em. Vậy phúc nằm ở trong sự giàu có hay trong khó nghèo? Thực ra hạnh phúc không nằm trong sự giàu có và cũng không nằm trong khó nghèo, mà nó chỉ là phương tiện để con người đạt tới hạnh phúc. Có đạt tới hạnh phúc hay không tùy ở thái độ của mỗi người chúng ta. Nó là phải dùng các phương tiện ấy để ấy cho xứng đáng, cho đúng với thánh ý của Thiên Chúa, để rồi chúng ta đạt tới hạnh phúc. Con đường, người chọn con đường hạnh phúc là người biết đặt tin tưởng nơi Chúa. Các mối phúc do Chúa Giêsu dạy có lẽ là những câu sấm ngôn mà tiên tri Isaiah loan báo về việc nước Chúa trị đến. Và ông thấy nơi những người nghèo khó, đói khát và đau khổ là những kẻ được hưởng ơn cứu độ. Thiên Chúa đã đến thật và đến một cách vô điều kiện. Thánh Luca chỉ có 4 mối phúc và 4 mối họa với lời chúc sứ. Những người được chúc phúc là những kẻ nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc, bách hại. Những người bị chúc giữ là những người đang giàu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc. Cho nên chú ý ở đây là không phải tự thân, sự nghèo nàn, khổ sở là hạnh phúc. Thực sự chúng mang lại hạnh phúc vì giúp người ta không dính bén tới trần gian để hướng lòng về Chúa. Cũng không phải tự thân, sự giàu có sung sướng là xấu, nhưng chúng có thể trở thành nguồn bất hạnh khi chúng ta trói buộc lòng con người vào thế giới vật chất này. Hạnh phúc, hạnh phúc, một điều mơ ước muôn thuở của con người, tình yêu thương bà và anh chị em. Thì người ta chưa đồng ý với nhau về một định nghĩa của hạnh phúc, nhưng mọi người đều nỗ lực tìm đến hạnh phúc bằng đủ mọi phương tiện, bằng bất cứ giá nào. Giấc mơ lớn nhất của mỗi người là hạnh phúc. Từ xa xưa, triết gia Aristotle đã cảm nghiệm được điều này khi ông nói, hạnh phúc là một cái mà tất cả mọi người đều tìm kiếm. Còn như triết gia Pascal chúng ta vừa nói đó, bảo rằng ai cũng muốn tìm hạnh phúc, kể cả người cắt cổ tự tử. Thì nói đến hạnh phúc là đề cập đến một vấn đề sống còn của con người. Chỉ đó là vì là người đúng nghĩa thì không thể sống mà không tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Vì thế, cho dù có sử dụng phương tiện khác nhau bao nhiêu đi nữa, thì mọi người đều nhắm tới cái đích duy nhất ấy. Cho dù bất cứ cử động nhỏ nhặt nào của con người cũng không ngoài mục đích tiêu hướng tới cái đối tượng ấy. Vậy đã rõ ràng hạnh phúc là động lực thúc đẩy con người hành động, và hy vọng quyến rũ con người cố gắng phấn đấu mà sống. Thế nhưng từ ngàn xưa cho đến nay, đã có biết bao nhiêu thánh nhân, quân tử, hiền triết, bác học cố gắng tìm cách giải quyết, tìm mọi cách thức để nhận ra đâu là hạnh phúc, làm thế nào để chiếm đoạt được đó. Nhưng kết quả chẳng đi đến đâu, vì chẳng đáp ứng nỗi khát vọng thâm sâu của con người. Có những người đi tìm hạnh phúc mà không đạt được. Phải chăng hạnh phúc đi tìm kiếm không đúng phải không ạ? Phải chăng phương cách của họ dùng không thích hợp nên không tới đích phải không? Họ đành phải chịu bó tay mặc dầu họ giàu sang phú quý, không thiếu gì để tiến tới. Vương quốc của Thổ Nhĩ Kỳ là quốc vương của Thổ Nhĩ Kỳ là Abdurrahman thứ ba, cai trị một vương quốc rất là giàu có nhất thế giới trong suốt 49 năm vào khoảng thế kỷ thứ 10. Lợi tức của nhà vua lên tới 336 triệu mỹ kim. Nhà vua có 6.321 bà vợ được tuyển chọn trong số những thiếu nữ xinh đẹp nhất của vương quốc và sinh được 618 người con. Tài sản của nhà vua trị giá 3 tỷ mỹ kim. Ấy thế mà sau khi chết, người ta đọc thấy trong cuốn nhật ký của nhà vua một đoạn viết như sau: trong suốt cuộc đời dài đầy danh vọng này, tôi đã đếm được những ngày tôi hoàn toàn hạnh phúc chỉ vỏn vẹn có 14 ngày mà thôi. Nhưng có những người sống trong những hoàn cảnh rất khắc nghiệt, xem ra họ là những người đau khổ, thiếu mọi phương tiện để đạt tới hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, họ vẫn hạnh phúc. Họ còn hạnh phúc hơn cả những người có đủ điều kiện để đạt tới hạnh phúc. Đây là bằng chứng. Ở những năm cuối thế kỷ thứ 20, người ta làm thống kê một cuộc thăm dò 18 quốc gia để tìm quốc gia nào, đất nước nào hạnh phúc nhất. Thâu lực lượng được, người ta ngạc nhiên, quốc gia hạnh phúc nhất là cái nước Iceland, và quốc gia nằm ở Bắc Cực với dân số 240.000 người, pha trộn giữa người Na Uy và Đan Mạch. Một số người thắc mắc rằng làm thế nào những người Icelander này lại có thể sống hạnh phúc được khi họ hoàn toàn cô lập trong giá lạnh của Bắc Cực, chịu đựng 24 giờ đêm tối mỗi ngày vào mùa đông. Và còn hơn thế nữa, nhiều người còn phải sống tùy thuộc vào sự bấp bênh của kỹ nghệ đánh cá. Và người ta đã tìm ra được rằng những người đó có cảm giác mãnh liệt về đời sống cộng đồng, một yếu tố có thể giúp giải quyết tất cả những trong cuộc sống của họ, nó làm cho họ sống vui vẻ. Tin mừng của Thánh Luca ngày hôm nay, sau khi xác định là người của Thiên Chúa sai đến như lời tiên tri, sau khi làm nhiều phép lạ tại Galilea và Capernaum, và sau khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã công bố 8 mối phúc thật. Chúng ta còn gọi là bài giảng trên núi hay bài giảng sai mạc. Matthew khởi đầu sứ điệp của Chúa Giêsu bằng bài giảng trên núi. Ngài là một môi sen mới công bố hiến chương Đức Trời. Luca lại đặt khung cảnh giảng dạy trên một khoảng đất trống, chú trọng đến sự phổ cập của tin mừng vừa tầm dân chúng. Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố: phúc cho các ngươi là những người nghèo khó, vì Đức Thiên Chúa là của các ngươi. Thế Matthew trong bài giảng thì lại nói đó là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Thánh Luca trong bài giảng ở chỗ đất bằng đó thì bày 4 lời chúc phúc kèm theo 4 lời nguyền rủa như những phản đối, đối chiếu với người nghèo và kẻ giàu, người đói khát và kẻ no đầy. Đó là hai thành phần xã hội, hai giai cấp đối chọi nhau mà tin mừng muốn mô tả để cho người tín hữu được lựa chọn. Matthew là tâm linh hóa khi diễn tả phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, Còn Thánh Luca thì nói về những người nghèo thực sự, đói khát thực sự, đau khổ thực sự trong thân xác. Chúng ta thấy rằng phúc cho những kẻ có tinh thần nghèo có của Thánh Matthew, còn Thánh Luca thì nói phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó. Điều này có nghĩa là chỉ những người nghèo mới được chúc phúc và hưởng nước trời mà thôi. Còn người giàu còn bị nguyền rủa, khốn cho các ngươi là kẻ giàu có phải không ạ? Những câu hỏi này, nhiều người đã nghĩ sai ý của Thiên Chúa. Tin mừng hướng chúng ta về người xấu số, bất hạnh, mang lại cho họ niềm hy vọng, hạnh phúc tương lai. Tin mừng không lên án người giàu chỉ vì họ giàu, nhưng vì họ không biết dùng của cải, để cho của cải của họ thành chướng ngại vật, chặn cái đường lối, đường đi nước bước của họ vào nước trời. Khi Chúa Giêsu nói, phúc cho những ai khó nghèo, Ngài không chúc phúc cho sự đói khát và khốn cùng. Đói khát và khốn cùng là điều xấu. Điều mà chúc phúc là lòng trông cậy, tín nhiệm vào Thiên Chúa. Những người đặt tín nhiệm của họ vào con người sẽ thất vọng. Những người đặt tín nhiệm vào Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng. Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy sự trống rỗng của chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn khát vọng của tâm hồn chúng ta. Nhưng thường thường chúng ta chạy đến với Thiên Chúa sau cùng, thay vì chỉ đến Thiên Chúa trước tiên. Chúng ta chạy đến những người khác đó, và chúng ta mới chạy đến Thiên Chúa. Những người giàu thì có xu hướng dựa vào của cải của họ. Đối với họ, chính thế gian này mới quan trọng. Thiên Chúa không ít thì nhiều cũng thừa thãi đối với họ. Ra đời sau thì xa vời và mơ hồ. Thế là những người nghèo có xu hướng tự nhiên quay về với Thiên Chúa. Đối với họ, mọi nguy cơ và khó khăn của đời sống làm cho Thiên Chúa và đời sau gần gũi và thực hiện nơi họ. Sự nghèo khó ấy và tự nó không phải là điều tốt. Nhưng khi đời sống trở nên khó khăn hơn và luôn luôn bị đe dọa, nó cũng trở nên phong phú hơn. Bởi lẽ khi chúng ta càng ít mong đợi, những điều tốt lành của đời sống càng trở thành những ân huệ bất ngờ mà chúng ta đón nhận với lòng biết ơn. Đó là lý do Chúa Giêsu nói phúc cho những kẻ khó nghèo vì nước trời là của họ. Chúng ta cần hiểu đúng nghĩa nghèo khó ở đây. Theo Thánh Luca, nghèo khó ở đây người thiếu thốn của cải vật chất, người không có quyền lực như ảnh hưởng, người bị bóc lột và bị không có của cải sống bơ vơ, không được che chở. Với câu phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó vì đất trời là của các ngươi, chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu đang ám chỉ đến những người thiếu thốn, người thấp cổ bé miệng. Và rồi Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy sống khó nghèo. Nghèo chỉ là những người không có của, không những chỉ là những người không có của. Sự thiếu thốn này chỉ có thể là một sự kiện. Muốn nghèo mà được chúc phúc thì sự kiện đó phải trở thành một nhân đức. Và nghèo chỉ trở thành nhân đức khi nó kèm theo tinh thần cởi bỏ sự dính bén vì lòng mến Chúa. Hay nói cách khác là tinh thần siêu thoát mà hậu quả. Tinh thần siêu thoát đó là tin cậy phú thác và lòng quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta thấy cuộc sống của con người của chúng ta luôn luôn đặt tiền bạc là trên hết. Con người luôn luôn đi tìm những của cải vật chất, nhưng nói đến sự tinh thần thì con người không có tìm cái đó trước. Người có tiền của mà không hạnh phúc thì không hiểu câu hữu lộc bất khả hưởng tận. Biết tận hưởng cũng là một điều khó. Cho nên, tường tiền đổi trắng thay đen lòng người. Người ta muốn tận hưởng hạnh phúc, con người phải biết cho đi. Có nhiều người lẫn lộn giữa hạnh phúc và cái bóng của hạnh phúc. Họ mải mê chạy theo cái bóng này để rồi mau chóng thất vọng vì nó lỡ tan đi như cái bóng xà bông vậy. Hạnh phúc đích thực không nằm trong của cải hay trong những gì mình đã chiếm hữu, nhưng trở sự mãn nguyện với những gì mình đã trao ban. Thánh Phaolô viết, cho đi thì có phúc hơn là lãnh nhận. Lời của Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, nó trình bày một nguyên tắc căn bản cho hạnh phúc thực sự mà con người đang tìm kiếm. Không thể có hạnh phúc đích thực nếu không có Thiên Chúa và không bước đi trong đường lối ngay chính của Ngài. Vậy theo lời Chúa dạy thì hạnh phúc chính là tình trạng của con người dù biết mình nghèo, thiếu thốn, khổ đau mà vẫn cố gắng làm việc vui vẻ, trong sáng, chăm chỉ, vì luôn tín thác vào sự quan phòng nhân ái của Chúa. Là tình trạng của người dù có gặp gian nan thử thách đến đâu đi nữa, vẫn kiên trung, luôn ý thức mình là con của Thiên Chúa. Nói khác đi, điều làm cho con người dễ dàng đón nhận hạnh phúc thiên đàng chính là tự do của người nghèo khó, nghĩa là chịu đựng các thăng trầm bấp bênh đầy va chạm của cuộc sống. Khi hoàng đế Napoleon, người hùng chinh phục cả Âu Châu của Pháp, bị đẩy sang đảo Sainte Helena, viết tiểu sử của ông, cái người mà viết tiểu sử của ông theo sát ông và luôn luôn theo sát ông để tìm ra đâu là những gì mà hoàng đế đã sống. Thế rồi một hôm, biết ngày tận cùng của Napoleon sắp đến, chậm một giây phút, Napoleon cảm thấy thoải mái nhất. Người viết tiểu sử hỏi hoàng đế, thưa ngài, xin ngài cho biết trong cuộc đời của ngài, ngày nào là ngày hạnh phúc nhất? Napoleon trả lời ngay, quay đầu ra cửa sổ, nhìn biển xanh thăm thẳm, ra xa, đoạn thở dài và quay lại chậm rãi nói với người viết tiểu sử của ông. Tôi nhớ rất rõ, ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi xảy ra cách đây lâu lắm rồi, khi tôi còn bé, đó là ngày tôi rước lễ lần đầu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị ghét vì nói sự thật, bị xì vạ vì danh Chúa, chúng ta mới sống trọn vẹn cái mối phúc thật của chúng ta. Khi nào chúng ta thấy mình giàu lên khi chịu nghèo, no thỏa lúc đói khát, vui cười khi lệ rơi và hân hoan lúc bị bách hại, chúng ta mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của nước trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn vào những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhìn vào những gì mà chúng ta đang tìm kiếm nơi cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy xung quanh chúng ta lúc này đây rất là nhiều trái tim, phải không ạ? Bằng giấy, bằng kẹo chocolate, bằng hình ảnh khắp nơi, nhưng cũng chỉ là trái tim của vật chất. Chúng ta xin Chúa tối hôm nay đặt vào trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta trái tim tràn đầy lòng thương xót của Ngài, để chúng ta biết yêu thương nhau như Ngài, và đó chính là nguồn hạnh phúc vô biên cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa trong tuần lễ này cho chúng ta nhận ra được ý Chúa trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là sự khó nghèo đích thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta, đâu là cái sự giàu sang đích thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em một tuần lễ tràn đầy hạnh phúc, một đêm ngủ tràn đầy hạnh phúc. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin cùng chúc quyên vàng với anh chị em một đêm ngủ bình an trong Chúa. Amen.
Xin thưa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và quý anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con xin tri ân tâm tình của Cha tối ngày hôm nay, những giây phút mà Cha dành cho chúng con. Tối thứ sáu không phải là chỉ riêng tối hôm nay, nhưng qua rất nhiều năm tháng Cha đã cùng đồng hành với chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Và cũng trước thềm năm mới vẫn còn đây, chúng con xin kính chúc Cha được luôn mạnh khỏe, luôn được tràn đầy ơn Chúa và gặt hái được thật nhiều kết quả hoa trái trong sứ vụ mục vụ của Cha tại giáo xứ, nơi mà Cha đang trông coi những cộng đoàn rất là lớn ở Philadelphia. Xin Chúa luôn gìn giữ, chúc lành và cùng đồng hành với Cha trong mục vụ của Cha. Chúng con xin một lần nữa cảm ơn Cha rất là nhiều.
Cảm ơn.
Vâng, kính thưa tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, ước mong rằng những giây phút mà chúng ta đã sống tối ngày hôm nay, tối thứ sáu bên lòng Chúa xót thương, sẽ là những giây phút rất là sâu lắng cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng cảm nghiệm ra niềm hạnh phúc đích thực khi chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa, và đặc biệt để cho mỗi người chúng ta nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúa vẫn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Và trong tâm tình đó, xin kính chúc tất cả quý ông bà cùng gia quyến được luôn luôn bình an, luôn luôn tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, cho tất cả quý ông bà và gia quyến một năm mới được bình an, mạnh khỏe. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Xin kính chúc Cha cùng toàn thể quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ thật là ngon, một cuối tuần được tràn đầy niềm vui trong Chúa, và xin được hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào tối thứ sáu tuần sau cũng vào giờ này. Xin chân thành cảm ơn.
Chúa vì tựa biển khơi, dương nuôi hồn con tháng năm trong đời. Tình yêu lại làm Chúa ban ngọt ngào. Trên cây thập tự Ngài đã đổ máu. Cài đinh sắc Chúa chiều ngày nào, đớn đau nhục thân đổ tuôn màu đau. Nhìn lên thành giá Chúa đang gục đầu, con xin quỳ lạy máu thanh nhiệm màu. Như con sống dâng trào, muôn năm mai ngọt ngào cho con đêm ngày nương náu. Tình Chúa lấp lánh như vì sao chiếu sáng trên trời cao, con đây sao hiểu
nhìn trời cao, mắt con lệ rơi đắm mi nghẹn ngào, vì tình yêu Chúa hiến dâng năm nào, ơn sâu vời vời nào ai suy thu. Khắc môi tình đậm sâu đến cho tình yêu Chúa luôn thầm màu, ngàn năm Thiên Chúa vẫn yêu dạt dào, ôm con trong lòng thiết tha ngọt ngào. Như con sông dâng trào, muôn năm mai ngọt ngào cho con đêm ngày nương náu. Tình Chúa lấp lánh như vì sao, chiếu sáng trên trời cao, con nay sao hiểu thấu. Con vẫn hững hờ bao năm quên tình yêu.